Người thay cả dàn nhạc. Có những người mà mỗi ngón tay của họ là một nghề. Các ngón tay của tôi thì không có khả năng gì đặc biệt. Vì vậy, tôi không muốn nói sai sự thật. Khi có cơ hội thì ở một đám đông nào đó chúng cũng có thể véo trộm mông đàn bà. Nhưng cái biệt tài đó không đem lại cho tôi cái gì ngoài những cái tát. Tôi chỉ nắm được một nghệ thuật duy nhất, những nhạc cụ của tôi là mũi, là lưỡi. Tôi biết dùng mũi bắt chước giống hệt tiếng kèn Juna, còn vừa dùng lưỡi vừa dậm chân tôi có thể bắt chước cả một dàn trống. Về lĩnh vực này thì không ai có thể bì được với tôi. Song không dễ gì kiếm ăn được bằng cái kèn mũi và cái trống miệng. Rất tiếc là trình độ và thẩm mỹ âm nhạc của người ta không được cao lắm. Và giống như bất cứ nhà nghệ sĩ không được thừa nhận nào, tôi thường xuyên bị đói. Tôi đã đi không biết bao nhiêu nơi để xin việc. Người ta hỏi tôi, thế anh biết làm gì? Tôi không thể trả lời như mọi người khác, tôi có thể làm bất cứ việc gì ông giao. Mỗi người cần có việc làm, nhưng tôi là người ủng hộ sự phân công lao động. Và tôi cho rằng nếu năng khiếu của tôi là thổi kèn bằng mũi và đánh trống bằng mồm, thì như thế đã là đủ lắm rồi. Nhưng tôi cứ vừa mở miệng nói, thưa các vị, tôi có thể thổi kèn bằng mũi, là lập tức mọi người cười rộ lên chế giễu. Thế vậy tôi bèn nói, các vị cứ cho phép tôi thử biểu diễn đã, rồi hắn phán xét. Được, thế thì làm đi, họ bảo. Lúc đầu tôi trình bày theo kiểu ứng tác, thỉnh thoảng tôi lại gõ vào cái trống của mình. Các thính giả của tôi hết sức thán phục. Nói các bạn có lẽ không tin, nhưng có bao nhiêu các vị quan chức với những khuôn mặt to bự nghiêm túc trong lúc nghe tôi chơi đã hưng phấn cao độ. Họ cởi cả quần áo và bắt đầu uốn éo lắc lư nhảy điệu nhảy của cái bụng. Và các bạn có biết sau khi nghe tôi thổi kèn họ nói gì không? Họ bảo tôi, chà chà, nếu con người này sống ở châu Âu hay ở Mỹ chắc chắn anh ta sẽ thành tỷ phú. Ở nước ta, người ta an ủi những người đó như vậy. Ngoài ra chỗ của chúng ta không phải ở quê hương mình mà ở châu Âu hay ở Mỹ. Té ra đấng tạo hóa đã sinh ra hai loại người. Một loại là người châu Á và châu Phi, một loại kia là người châu Âu và người Mỹ. Và bởi vì người anh em đói của chúng ta được xếp vào người loại 2 nên chúng ta không thể tìm được chỗ cho mình trong cuộc sống. Dù chúng ta có làm nên những điều kỳ diệu đến đâu chăng nữa, chúng ta vẫn không có việc làm. Thế rồi họ thưởng cho tôi một tràng vỗ tay hào phóng và dúi vào tay tôi zamba su và đuổi tôi đi. Bây giờ chắc các bạn đã hiểu tôi đã chịu bao nhiêu đau khổ vì người thật. Và giá như không gặp một ông chủ có trái tim nhân hậu, một người biết đánh giá nghệ thuật, tôi đã phải sống vất vưởng cho đến cuối đời như một anh nhạc công nghiệp dư thổi kèn bằng cái mũi của mình. Tôi làm quen với ông ta trong một sân khấu ứng tác, nơi một thời gian tôi phải thay thế cả một dàn nhạc. Các bạn ngạc nhiên ư? Phải, tôi đã thay thế cả một dàn nhạc, bắt chước, kèn và trống. Nhưng nhiệm vụ của tôi không phải chỉ có thế, tôi phải ra sân khấu, hát các ca khúc và còn phải nhảy trong bộ váy đàn bà nữa. Ngoài ra, tôi còn phải ngồi bán vé, phải kê phông màn, tháo dỡ lều rạp. Nếu có diễn viên nào bị ốm, tôi còn phải nhận đóng cả vai của anh ta. Một lần chúng tôi dựng vở Hamlet của Shakespeare, tôi được giao đóng vai Hamlet. Nhưng người ta không báo trước cho tôi biết là chúng tôi sẽ diễn vở Hamlet. Cũng có thể người ta đã báo cho chúng tôi, nhưng mà tôi quên mất. Trước đó một ngày, chúng tôi đang diễn vở Người bán đậu rang ở thành Khokhara. Tôi cứ tưởng sẽ tiếp tục diễn vở này. Thế là khi đến lượt tôi bước ra sân khấu với trang phục của người bán đậu rang thành Khokhara. Tôi vừa thổi kèn, vừa đánh trống. Bỗng, tôi nhìn cảnh bài trí và các diễn viên khác. Chúng tôi đang ở nước Đan Mạch, trong cung điện nhà vua, nghĩa là chính tôi là hoàng tử Đan Mạch. Thoạt tiên, tôi rất lúng túng, không biết làm gì. Nói chung là tồn tại hay không tồn tại. Sau phút bối rối tôi quyết định, một khi vở diễn đã bắt đầu, trước khi tôi bước ra thì phải đóng vai Hamlet thôi. Và nàng Ophelia đã đứng trước mặt tôi, do Elena, bà vợ to béo của ông Christos, chơi đàn violon, mặc chiếc váy ni lông của con gái đóng. Bộ ngực của bà rất to, và sau chiếc váy mỏng ni lông chật căng, cặp vú của bà hẳn lên như cái chảo đồng mà ở nước ta người ta hay mua tặng đám cưới. Tôi bắt đầu phần độc thoại của Hamlet. ta sẽ thay cha ta trả thù bà hoàng hậu đã mất danh dự này, tức mẹ của ta. Ta là hoàng tử Hamlet, và vụ án về cái chết bí mật của cha ta sẽ không bao giờ nằm trong hồ sơ với dòng chữ "những vụ án không tìm ra". Ta sẽ viết đơn gửi phòng giám định pháp y, yêu cầu người ta khai quật tử thi của cha ta lên và sẽ khám phá ra bí mật của vụ giết người độc ác này. Và ta sẽ bắt ông chú sát nhân của ta giao cho cảnh sát. Sau khi nói hết đoạn độc thoại đó, tôi gào to: "Ophelia! Ophelia! Ophelia!" Người nhắc vai nói khẽ: "Này, cảnh sát đã nhắc nhở là vào giờ này những người bán hàng rong bị cấm hét to." Nhưng tôi đã lao vào vòng tay của bà béo Elena. Khán giả không thích tôi trong vai Hamlet, có những tiếng la ó: "Chúng tôi muốn nghe kèn cơ, nghe kèn cơ." Những tiếng la hét khiến ông chủ chúng tôi giận điên người. Ông ra lệnh hạ màn và rít lên: "Này chàng trai, đây là sân khấu. Chắc anh tưởng anh đang ở cuộc meeting ngoài phố và muốn nói bất cứ cái gì nảy ra trong đầu. Đấy phòng." Rồi ông ta đuổi việc tôi ngay lập tức. Quả thật, khi người ta còn đang làm việc thì anh ta còn có thể vay tiền người này người khác, nhưng ai dám cho mà anh thất nghiệp vay tiền. Sau khi gói ghém chiếc quần của bộ quân phục mà tôi mặc ra sân khấu đóng vai Hamlet, tôi bước ra khỏi nhà hát. Những kẻ ăn không ngồi rồi chỉ vào tôi bảo nhau: "Có nhìn thấy không? Anh ta là nghệ sĩ đấy. Cái mũi của anh ta đúng là một cái kèn thực sự." Có một người tiến lại gần tôi: "Thưa ngài," ông ta nói, "tôi muốn thưa chuyện với ngài." Tôi đáp: "Tôi không có thời gian. Những người muốn nói chuyện với tôi nhiều lắm. Ông phải xếp hàng chờ." "Nhưng tôi có việc rất quan trọng muốn nói với ngài," ông ta năn nỉ. "Nếu vậy, hãy cho tôi điếu thuốc. Phải rít vài hơi thuốc tôi mới tỉnh táo được." Ông ta đưa cho tôi một điếu thuốc lá thơm. Chúng tôi ngồi lên ô tô của ông ta và ông ta đưa tôi đến một nhà máy lớn. Chúng tôi bước vào một văn phòng bài trí rất sang trọng. Ở đó đẹp đến nỗi tôi phải thốt lên: "Đây mới đúng là nơi diễn Hamlet." Người lạ mặt nói: "Chúng ta hãy bàn ngay công việc. Tôi là chủ của nhà máy này." "Lẽ ra ông phải báo trước cho tôi," tôi đáp với giọng hơi bối rối. "Ít ra là để tôi biết cách ứng xử." "Không quan trọng. Tôi là người dân chủ và tôi không coi trọng những chuyện như vậy." Người nói chuyện với tôi đáp: "Cậu hãy để tôi nói đây." Ông ta nói thêm, tự dưng chuyển xưng hô sang cậu: "Tôi là nhà doanh nghiệp, nhưng tôi không chèn ép quyền của ai cả." "Chà chà, nghĩa là ông chịu đói." Ông ta tức giận: "Ngu ngốc, tôi nói cho cậu biết tôi là người phản đối sự bóc lột. Nếu cậu muốn, cậu có thể hỏi bất kỳ người công nhân nào." Chúng tôi xuống phân xưởng, tôi ngăn một người công nhân đầu tiên tôi gặp: "Này, anh hãy nghe ông chủ anh nói gì." Ông chủ nói hoàn toàn đúng sự thật. Anh ta khẳng định: "Ở đây một ngày chúng tôi được nhận lương cao gấp đôi so với công nhân các nhà máy khác. Mỗi năm chúng tôi được nghỉ phép một tháng vẫn có lương. Nhân dịp năm mới và các ngày lễ đều có thưởng." "Thế mới tuyệt vời chứ," tôi thốt lên với vẻ hoàn toàn bối rối. Khi chúng tôi quay trở lại văn phòng, tôi hỏi: "Ông là người tâm thần hay là một kẻ ngốc?" "Cả hai đều không phải," ông ta đáp. "Tôi biết tôi đang làm gì." "Vậy ông hãy kể cụ thể hơn," tôi yêu cầu. "Anh hãy nghe đây, trước kia ở nhà máy tôi có 300 công nhân, chắc anh cũng hiểu, họ được ít lương. Thế nào, nếu tôi tăng lương cho các anh 10%, thì các anh sẽ được bao nhiêu?" Tôi hỏi. "Được gấp đôi," họ đáp. "Vậy là tôi giảm số công nhân xuống còn 200, năng suất nhà máy tăng lên gấp đôi." Tôi lại hỏi công nhân: "Thế nếu tôi tăng lương cho các anh thêm 10% nữa, các anh sẽ làm bao nhiêu?" "Làm gấp đôi," họ đáp. "Tôi lại cho 50 công nhân nữa thôi việc, năng suất tăng lên gấp 4 lần." Cuối cùng trong nhà máy chỉ còn lại 25 công nhân. Họ được một tháng nghỉ phép ăn lương, nhận tiền lương nhiều hơn nhiều so với các nhà máy khác. Còn tôi thì kiếm được nhiều gấp 10. "Vậy ông muốn gì ở tôi?" Tôi giải thích đây. "Bây giờ thì không thể giảm số công nhân đi được nữa, và tôi muốn tìm mọi cách tăng năng suất lao động. Trong tất cả các nhà xưởng đều sạch một cách lý tưởng, và trong các phân xưởng sạch sẽ công nhân sẽ làm việc tốt hơn. Các cửa sổ lúc nào cũng mở, khi càng sáng sủa thì năng suất càng cao hơn. Sau đó, như anh biết đấy, màu sắc khác nhau cũng có tác động khác nhau. Các màu xanh và trắng làm dịu mắt và dễ ngủ. Vì thế, các bệnh viện thường quét vôi xanh và trắng. Màu đen gây cảm giác nặng nề. Màu hồng và vàng dễ làm người ta sao lãng công việc. Màu đỏ và xanh lá cây làm người ta hồi hộp, máu sẽ chảy nhanh hơn trong huyết quản. Vì thế, các phòng ngủ thường quét vôi đỏ. Tất cả các phân xưởng tôi cũng cho quét vôi màu này, và năng suất lao động đã tăng lên gấp đôi. Nhưng cuối cùng, ông muốn gì ở tôi? Anh biết đấy, tôi là người phản đối sự bóc lột, nhưng tôi cần nâng cao hơn nữa năng suất lao động. Muốn vậy, tôi phải thỏa mãn nhu cầu của công nhân về âm nhạc. Khi nghe nhạc, người ta tự nhiên làm việc hăng hái hơn nhiều. Từ trước đến nay, ngay tại nhà máy tôi vẫn có một dàn nhạc, nhưng để nuôi họ tốn kém quá. Thế sao ông không mua một cái máy quay đĩa và cho mắc loa vào tất cả các xưởng? Âm thanh của nó có cái gì cơ khí, nó tác động tới thần kinh con người, cản trở làm việc. Âm thanh phải tự nhiên cơ. Tuyệt lắm, tôi đồng ý. Chỉ có một điều kiện, không được chơi nhạc trong nước. Anh biết chơi các bản nhạc phương Tây không? Còn phải nói. Anh hãy chơi thử cho tôi nghe bản Sapsoria của Hungary xem nào. Với cái mũi làm kèn và cái bụng làm trống, tôi biểu diễn bản Rhapsodia. Ông chủ hết sức kinh ngạc. Tuyệt vời, ông nói. Nhưng chỉ có trống và kèn không thì ít quá. Hai tay anh cũng phải làm việc. Như thế tôi sẽ tăng gấp đôi lương cho anh. Được, tôi đồng ý. Tôi sẽ vỗ vào bụng như một cái trống cái. Tuyệt. Thế nhưng hai chân anh không làm việc à? Tôi sẽ gõ hai cái đế giày như gõ đĩa. Tốt, còn gì nữa? Còn gì nữa à? Còn khoan, tôi nghĩ rồi. Tay trái tôi còn rỗi. Tôi sẽ vỗ vỗ vào mông để đánh nhịp. Còn gì nữa? Nhưng tôi phải để lại cái gì cho mình chứ? Thôi được, như vậy là anh sẽ thay thế một dàn nhạc 6 nhạc công. Nếu tôi thuê một dàn nhạc như vậy, tôi phải trả ít nhất 200 lira một ngày. Mà anh thì chắc sẽ đồng ý với 50 lira chứ? Rất cảm ơn. Tôi thậm chí chưa bao giờ kiếm được 50 lira một tuần. Nếu vậy, coi như ta đã thỏa thuận. Anh thấy đấy, tôi trả lương cho công nhân cao gấp 2-3 lần các nhà máy khác. Nhưng vấn đề không phải ở tiền. Tôi không tiếc điều gì miễn sao năng suất lao động của công nhân được nâng cao. Hãy nói xem anh cần gì. Tôi sẽ quét vôi buồng anh màu xanh lá cây nhé. Hay màu đỏ. Đặt may cho anh bộ quần áo mới nhé. Sai người mang rượu đến nhé. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt ông chủ tốt bụng và nói. Tôi không cần ông làm gì cả. Tôi chỉ yêu cầu một điều. Nếu ông muốn khích lệ tôi làm việc, hãy thực hiện yêu cầu của tôi và hãy coi như chúng ta đã thỏa thuận. Nhưng anh yêu cầu gì? Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của ông. Có thế thôi. Ông chủ reo lên sung sướng. Đồng ý. Ông hét lên. Nào, bây giờ hãy biểu diễn kèn đi. Thái Hà dịch. Ngài còi. Tôi cứ đi lang thang trên phố để tìm việc làm. Có lẽ số phận đã hoàn toàn quay lưng lại với tôi. Khi nào con người lâm vào tình trạng không lối thoát, đương nhiên trong đầu anh ta bao giờ cũng toàn những ý nghĩ vớ vẩn. Chà, giá mình là phụ nữ, tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ tìm được việc làm ngay. Với những ý nghĩ buồn bã ấy, tôi đi về phía Doma Bakche, những phố giáp với sân vận động chật kín những người hâm mộ. Người ta chen lấn, ép sát vào nhau chật đến nỗi quả táo cũng không còn chỗ mà rơi. Đông cứng thế này làm sao người ta vào sân được nhỉ? Tôi ngạc nhiên thầm nghĩ. Dòng người xô tôi đi, lúc thì về phía trước, lúc thì về phía sau. Có lúc tôi cứ đứng nguyên một chỗ và chỉ biết xoay tròn như con quay vì bị ép từ bốn phía. Càng ngày tôi càng mất hy vọng thoát ra khỏi cái biển người này. Các bạn đừng nghĩ là tôi buông tay đầu hàng. Không. Suốt một tiếng đồng hồ, tôi cố huých, xô, đẩy. Nhưng mọi nỗ lực của tôi đều vô ích. Trong tâm trạng hoàn toàn tuyệt vọng, tôi đã sợ là nó không bao giờ thoát ra được chỗ này thì coi như đời tôi chấm dứt. Bỗng có một tiếng còi vang lên, và tiếng còi nghe chói tai làm sao. Thậm chí người bị điếc bẩm sinh có khi cũng nghe thấy. Và lập tức, như có phép thần, đám người dày đặc ấy bỗng giãn ra. Và giữa một lối đi vừa hình thành, có một người tay cầm còi đang đi qua. Tôi nhìn kỹ người đó. Trời ơi, hóa ra đó là anh bạn Musa của chúng tôi. Musa! Tôi gọi to. Trong trường hợp khác có lẽ tôi đã kêu, này bạn Musa! Nhưng một nỗi sợ hãi và kính trọng trước tiếng còi đã ngăn tôi lại. Musa quay lại, nắm lấy tay tôi và kéo đi cùng. Cứ mỗi lần đi về phía trước, có đám đông cản đường, anh ta lại lấy còi gió huýt, và đám người đang chen lấn xô đẩy nhau lập tức nhường lối cho chúng tôi đi. Cứ thế, chúng tôi đi tới cổng sân vận động. Musa lại lấy còi gió huýt. Người soát vé đứng tránh sang một bên. Xin mời các vị vào. Sau khi đi qua cái cửa xoay, tôi mới thở phào. Này, Musa, tôi hỏi, anh đã trở thành tổng giám đốc cục thể dục thể thao rồi hay sao vậy? Tại sao mọi người ai cũng phải tránh đường cho anh? Chuyện của tớ sẽ nói sau. Bây giờ tốt nhất cậu hãy kể về mình đi. Hiện cậu đang làm gì? Chẳng làm gì cả. Đã 5 tháng nay tớ đi tìm việc làm, nhưng không chỗ nào người ta nhận đàn ông cả. Thế vậy tớ đã nghĩ, hay là mình ăn mặc giả đàn bà vậy? Kẻ lông mày và tô môi vào. Nhưng nói thật, mình cũng thông cảm với các ông chủ. Giá mình là họ, mình cũng tuyển một phụ nữ trẻ đẹp nào đó thay vì một anh đàn ông. Vì đàn ông hay đàn bà đều có thể làm tốt như nhau công việc được giao. Và khi nhìn thấy trước mặt một phụ nữ xinh đẹp, anh cũng thấy thích thú hơn chứ. Nghĩa là cậu đã hoàn toàn mất hy vọng. Musa nói. Thế cậu thì sao? 5 tháng trời bị thất nghiệp, dễ chịu lắm hay sao? Đúng lúc đó, trận đá bóng bắt đầu. Và cuộc nói chuyện của chúng tôi tất nhiên phải gián đoạn. Sau khi trận đấu kết thúc, chúng tôi đứng dậy và đi ra phía cổng. Để mở đường, Musa lại thỉnh thoảng lấy còi ra thổi. Rồi chúng tôi đã ở ngoài quảng trường. Chúng ta sẽ lên taxi tuyến, Musa nói. Lên taxi tuyến, nói thì dễ, nhưng làm thế nào mà chen lên nổi. Trên quảng trường, một đám người khổng lồ đang đợi taxi tuyến. Vì cũng như chúng tôi, họ cũng muốn đi loại xe này. Một chiếc xe nữa trả khách xong là có ngay hàng chục người lao tới. Cứ thế này không khéo phải 2 ngày nữa mới đến lượt chúng ta, Musa. Tôi nói, cậu hãy chờ 1 phút, anh đáp. Sau đó, anh rút chiếc còi trong túi ra và dừng một chiếc taxi đang chạy qua. Và thật kỳ lạ, không có ai dám bước lên xe cùng chúng tôi. Chúng tôi ngồi vào xe. Musa, anh đã trở thành giám đốc cảnh sát giao thông rồi hay sao? Tôi hỏi. Anh đưa ngón tay trỏ lên môi, ý bảo tôi im lặng. Chúng tôi xuống xe ở Nissantas. Musa rút ví và định móc tiền trả tiền taxi, nhưng anh lái xe nhất định không chịu nhận. Thưa ngài, không đáng gì đâu ạ. Quá lạ lùng. Anh quen tay lái xin này đấy à? Tôi tò mò hỏi. Không. Này Musa, hay anh đã trở thành cảnh sát trưởng? Anh lại đặt ngón tay trỏ lên môi. Bây giờ để tôi mua vài thứ, rồi ta sẽ về nhà. Cạnh quầy hàng thịt có một dòng người đang xếp hàng dài đến nỗi không nhìn thấy đuôi. Tiếng ồn ào, la ó, tranh cãi, xem như có vẻ sắp đánh nhau nữa. Nhưng anh Musa của chúng tôi đã rút ra còi và thổi. Và lập tức cả 2 người im lặng ngay. Từ sau cửa, người chủ cửa hàng chạy ra cúi rạp người chào Musa. Xin mời ngài. Cho 1 cân thịt, loại ngon vào nhé, Musa yêu cầu. Ngài còn cần gì nữa không ạ? Có óc lợn không? Chục cái có đủ không ạ? Thế là đủ. Người bán hàng thịt gói cẩn thận vào giấy. Musa rút ví định trả tiền, nhưng ông ta khoát tay. Chúng tôi không nhận tiền của ngài đâu ạ. Không khi nào. Musa này, hay anh đã trở thành thị trưởng rồi? Tôi hỏi khi chúng tôi bước ra phố. Nhưng anh không nói gì, chỉ đưa tay một ngón lên miệng. Tôi mua chỗ thực phẩm này là cho ngày mai. Cuối cùng anh bảo tôi, còn hôm nay tôi và anh sẽ đến một nhà hàng nào đó ăn tối. Anh có cần thứ gì không? Không, không cần gì cả. Chúng tôi rẽ vào quầy bán hoa quả, sau đó vào cửa hàng bánh mì. Và lần nào cũng vậy, Trước khi vào, Musa lại rút còi ra thổi một tiếng thật to. Anh ta bước ra ngoài, hai tay ôm các bọc hàng căng phồng, và không nơi nào anh phải trả một xu nào. Khi đã mua bán xong xuôi, anh dừng một chiếc taxi lại và chúng tôi đi về nhà. Anh cất các túi hàng ở nhà và chúng tôi đến sòng bạc. Và người lái xe này cũng không lấy tiền của anh. Tất cả các bàn trong sòng bạc đều đã có người ngồi. Nhưng khi Musa vừa lôi chiếc còi ra, thậm chí chưa kịp thổi, thì mấy anh hầu bà đã chạy vội đến chỗ chúng tôi và sau họ lấy đích thân ông chủ. Người ta kê riêng cho chúng tôi một cái bàn ngay trước sân khấu. Không hề hỏi chúng tôi cần gì, người ta đã mang đến đủ các thứ đồ nhắm. Hay anh là thanh tra, hả, Musa? Tôi hỏi. Nhưng anh vẫn không giải thích gì, chỉ giơ một ngón tay lên ra hiệu, bảo tôi im lặng. Rõ ràng anh đã trở thành một nhân vật quan trọng, nhưng cụ thể anh giữ chức vụ gì thì tôi chịu, không thể đoán nổi. Dàn nhạc bắt đầu chơi, nữ ca sĩ bắt đầu hát. Chúng tôi cứ ngồi ung dung thưởng thức. Những anh hầu bàn cứ lăng xăng xung quanh chúng tôi chờ sai bảo. Thật chưa bao giờ tôi được hưởng khoái lạc như thế. Bỗng phía sau chúng tôi nổi lên tiếng ồn ào. Hóa ra đó là mấy người say rượu định gây sự đánh nhau. Nhưng họ chưa kịp cầm dao thì tiếng còi của Musa đã bắt họ phải dừng ngay lại. Những con sư tử lập tức biến thành những con chó ngoan ngoãn cúp đuôi. Chúng tôi chén no nê hết 200 lia, nhưng ông chủ không muốn nhận tiền. Một xu ông cũng nhất định không lấy. Tôi về nhà Musa ngủ. Ngày hôm sau là chủ nhật, Musa tự tay làm bữa sáng rất thịnh soạn. Sau khi ăn xong, tôi định chia tay, nhưng Musa không cho tôi đi. Cậu hãy ở chơi với mình một tuần, anh đề nghị, có thể cậu sẽ học được điều gì đó. Vậy là tôi đã ở nhà anh một tuần. Suốt ngày chúng tôi cứ đi giải trí vui vẻ, ăn uống thỏa thích, và tất cả đều không mất tiền. Thỉnh thoảng tôi lại hỏi anh, cậu nói thật đi, cậu đã trở thành người quan trọng rồi phải không? Nhưng anh vẫn lặng thinh. Mãi cuối cùng không giữ được, anh mới nói, tớ sẽ tiết lộ với cậu một bí mật, nhưng cậu không được để lộ cho ai biết đấy. Tớ sẽ không nói với ai đâu. Cậu thề đi. Tớ xin thề. Hứa danh dự đi. Tớ hứa danh dự. Khi đã tin vào những lời thề của tôi, anh mới rút chiếc còi ra, hôn nó một cái rồi áp lên đầu. Cái còi này không phải là còi thường, mà là còi có phép thần. Một hôm, ở Caracchio, tớ đang đứng đợi taxi tuyến, đợi mãi mà không sao tới lượt. Trong tay tớ lúc ấy đang cầm cái còi có buộc dây này. Tớ cứ quay quay cái còi trong tay, rồi vô tình đưa lên miệng thổi một tiếng. Lập tức, không biết ở đâu có một người chạy vội đến. Chắc có lẽ là một cảnh sát chìm. Người ta ưỡn thẳng người và hỏi, bẩm, ngài muốn truyền gì ạ? Tớ bảo, hãy thiết lập trật tự ở đây, rồi bỏ đi. Tại một nơi khác, tớ cần sang đường, nhưng ô tô nối đuôi nhau chạy không lúc nào dứt. Làm thế nào bây giờ? Tớ rút còi ra và thổi một tiếng rõ to. Bao nhiêu ô tô lập tức dừng cả lại, và thế là tớ cứ thản nhiên bước sang đường. Chà, kỳ diệu thật! Tớ nghĩ, hóa ra chỉ cần cầm lấy cái còi là tất cả những điều anh muốn đều trở thành hiện thực. Sau đó tớ hiểu ra nguyên nhân của vấn đề. Đó là vì ở nước ta, tất cả mọi thứ đều được thực hiện theo còi. Tàu thủy nhổ neo, theo còi. Tàu hỏa khởi hành, cũng theo còi. Còi chấm dứt mọi cuộc cãi lộn. Bất kỳ ai cứ nghe thấy tiếng còi là bỏ chạy ngay. Bây giờ ta chỉ cần giơ còi lên thổi là lập tức trên quảng trường này sẽ không còn bóng người. Mọi người đều bỏ chạy hết. Bây giờ tớ mới chợt vỡ nhẽ là mọi việc ở nước ta đều do còi điều khiển. Từ đó, tớ đơn ra sống nhờ cái còi này. Chỉ có điều cậu phải nhớ đừng tiết lộ chuyện này với ai. Nếu không, sẽ xuất hiện nhiều kẻ cạnh tranh với tớ, và thế là hỏng bét tất cả. Tôi đã giữ lời hứa với Musa là không kể cho ai nghe về điều bí mật này. Nhưng tôi không hứa với anh ấy là không bao giờ tôi viết chuyện về nó. Còn bây giờ tôi cũng có một yêu cầu với các bạn. Xin các bạn hãy giữ kín những điều tôi viết ở đây. Ngay sau khi chia tay với Musa, tôi lập tức đi mua một cái còi. Nhưng khi tôi vừa thử thổi, đó là ở quảng trường Taksim, lập tức tôi bị bắt ngay. Và ngày hôm sau trên tất cả các báo có đăng một tin về tôi. Đã bắt được một tên thanh tra dởm. Đã bắt được một kẻ tự mạo danh là cảnh sát. Có Chúa chứng giám, trong đầu tôi không có một ý định xấu nào cả. Khi ấy tôi mới hiểu, cần phải biết cách thổi còi nữa. Nếu bạn làm việc đó một cách không dứt khoát, tay run run, thì lập tức sẽ có người nào đó nghi ngờ ngay. Vì vậy tôi đề nghị bạn chớ kể cho ai biết chuyện phải thổi còi như thế nào, nếu không chúng ta sẽ có thể làm hại những người biết cách thổi còi. Thái Hà Dịch.